Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Tại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Hôm qua chúng ta đang học phần chương giảng pháp và nghe pháp. Hôm nay chúng ta vẫn học chương ấy nhưng mà sang phần dẫn chứng. Dẫn chứng tức là trích dẫn các kinh luận để dẫn chứng cho cái việc học pháp, việc thuyết pháp và học pháp nghe pháp ấy. Ở trong bài hôm nay, Pháp Sư Đạo Thế ngài dẫn ở trong trung luận có bài kệ như thế này: chân pháp và người thuyết cùng người nghe khó được, như thế thì sinh tử chẳng hữu biên vô biên. Ở đây là bài kệ, dẫn là bài kệ ở trong trung luận của Bồ Tát Long Thọ, trung luận của Bồ Tát Long Thọ, tác giả là Bồ Tát Long Thọ. Nói rằng á, là chân pháp và người thuyết. Chân pháp ở đây là chỉ cho giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài đã tuyên thuyết ra, đó chính là gì? Là kinh tạng, luật tạng, thậm chí là cả luận tạng nữa. Tức là các đệ tử của Phật luận tạng thì có thể là các đệ tử của Đức Phật giảng giải. Kinh tạng và luật tạng rộng ra và được Đức Phật ấn khả, tức là chứng minh cho, thì đó đều gọi là tam tạng, thánh điển của nhà Phật. Và chân pháp ở đây tức là chỉ cho tam tạng, thánh điển của nhà Phật. Người thuyết tức là gì? Tức là người giảng đó. Người thuyết giảng, người giải thích về tam tạng, thánh điển, giáo lý của nhà Phật đó, đó gọi là người thuyết. Cùng người nghe khó được, như thế thì sinh tử chẳng hữu biên vô biên. Nói rằng chân pháp và người thuyết cùng người nghe khó được, như thế thì sinh tử chẳng hữu biên vô biên. Ở đây ý nói là đối với giáo lý của Đức Phật, người thuyết và người nghe nếu mà không tương thích với nhau á, không hiểu được ấy, người thuyết ấy, thì không hiểu được giáo lý thầm thâm vi diệu màu nhiệm của Đức Phật, và thuyết sai pháp ấy, khiến cho người nghe không hiểu được, không nắm bắt được như thật ấy, lời dạy của Đức Phật ở trong tam tạng thánh điển vân vân, thì như thế khiến cho gì? Khiến cho cái việc sinh tử ấy, chẳng thể dứt trừ được vậy. Tức là người thuyết với người nghe cả hai ấy, đều không thể đoạn trừ sinh tử khổ đau được vậy. Chẳng hữu biên vô biên ở đây, tức là hữu biên tức là hữu, tức là có, biên tức là gì? Là bờ, tức là bờ, hữu tức là có, biên là bờ. Hữu biên tức là còn có cái gì? Có cái bờ bên này. Vô biên tức là vô, tức là không, biên tức là bờ, vô biên tức là không có bờ. Đó. Thế ở đây là chỉ cho gì? Pháp còn có hữu biên thôi, vô biên đó, thì có nghĩa là còn chỉ cho gì? Chấp có và chấp không. Nói nôm na như thế, tức là còn chấp có và chấp không. Thế còn kẹt vào giữa cái có và cái không thì đấy chưa phải là pháp chân thật vậy. Pháp chân thật đó thì không còn kẹt vào cái hữu biên vô biên nữa, tức là không còn kẹt vào pháp có và pháp không nữa, thì đó mới gọi là pháp chân thực. Ở trong luận thập địa cũng ghi: do người nói pháp và nghe pháp chẳng đúng pháp, nên phạm hai lỗi. Một là chẳng bình đẳng nói pháp, hai là Phật không tùy hỷ. Đó. Ở đây chúng ta thấy rằng là luận thập địa nói rằng do người nói pháp và nghe pháp không đúng pháp, cả người nói và người nghe đều không đúng, cho nên phạm hai lỗi, cả người nói và người nghe. Người nói thì không đúng, người nghe thì không chuẩn, tức là nghe một đàng là hiểu một nẻo. Vì người nói thì không chuẩn cho nên khiến cho người nghe họ sai lệch, họ lầm lỡ. Vì vậy cả người nói cả người nghe đều không đúng với chính pháp của Phật. Vì vậy ở đây thì luận thập địa nói là như vậy để mắc hai lỗi. Lỗi thứ nhất là chẳng bình đẳng nói pháp. Lỗi thứ hai là Phật không tùy hỷ, tức là nói sai ai Phật đi tùy hỷ. Phật tùy hỷ tức là vui mừng đó, là tán thành, tán dương, khen ngợi và vui theo á. Chúng ta nói sai mà Phật tùy hỷ thì có nghĩa là Phật gì ạ? Phật ba phải à? Nói đúng Phật tùy hỷ là đương nhiên rồi, mà nói sai Phật cũng đi tùy hỷ nữa thì hỏng rồi. Chẳng khác gì ạ? Phật đi khuyên chúng sinh làm việc ác đúng không? Làm việc sai đúng không? Cho nên á, đối với người nghe và người thuyết mà không đúng chính pháp thì chư Phật gì? Chắc chắn các ngài sẽ không tùy hỷ vậy, sẽ không vui mừng khi thấy cả người thuyết và người nghe giáo pháp của mình đều sai trái vậy, đều phi pháp vậy. Cho nên đấy gọi là phạm hai điều lỗi, một là chẳng bình đẳng nói pháp, tức là mình mà nói sai rồi thì làm sao hiểu sai rồi thì làm sao mà bình đẳng nói pháp được. Có nói thì nói gì, nó cũng là sai, có nói thì nó cũng không đạt được cái hiệu quả cao, mà thậm chí càng nói có khi là càng làm cho chúng sinh mê mờ, càng làm cho người nghe là rối như tơ vò, không biết cái nào đúng cái nào sai. Đấy, ví dụ như là trong thời gian qua có một vài Phật tử tu niệm Phật 30 năm nay rồi các quý vị nhé, thế là tu từ khi thầy chưa đi xuất gia mà vị này đã đi tu niệm Phật rồi. Vị này đi quy ở chùa Quán Sứ và theo các hòa thượng lớn ngày xưa, vị này đã theo ngày xưa là theo cả Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ cơ mà, tức là đi tu từ theo Phật pháp từ khi còn trẻ, đi quy là 30 năm, hơn 30 năm nay rồi, tức là khi đó thầy còn chưa xuất gia, vị này đã là Phật tử rồi, mà cũng đã gì đó tụng kinh A Di Đà và niệm Phật từ ngày đó đến giờ, và cũng theo đạo tràng nhà mình cũng phải đến hơn một năm, gần 2 năm nay, cũng gọi là về chuyên tu tịnh độ. Nhưng vừa qua nghe có một bài pháp, nghe một bài pháp của một thượng vị thượng tọa ở trong miền Nam, bị giảng một bài pháp và vị nói rằng trên đời này không có Phật A Di Đà, trong hệ thống kinh sách chân chính của nhà Phật không có kinh nào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Đức Phật A Di Đà, tức là trong kinh Nikaya không có kinh nào nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có chỗ nào nói đến Đức Phật A Di Đà. Vì vậy mà họ kết luận là gì, là Đức Phật A Di Đà là không có, mà do các vị Bà La Môn giáo, do các vị sư là muốn hủy hoại Phật giáo chính thống, Bà La Môn hóa Phật giáo, muốn hủy hoại Phật giáo chính thống, cho nên nó dựng lên một cái nền tảng giáo lý mới, đó chính là gì, là Phật giáo Đại Thừa. Và nói rằng Phật giáo Đại Thừa là sau Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm mới có, mới xuất hiện. Có nghĩa rằng cái Phật giáo Đại Thừa của chúng ta này, Đức Phật nhập Niết Bàn 500 năm rồi, lúc đó các vị tu sĩ theo Bà La Môn giáo muốn gì, lợi dụng Phật giáo để hủy diệt Phật giáo chân chính của Đức Phật Thích Ca, cho nên họ mới dựng ra là cái tông phái gọi là Phật giáo Đại Thừa này. Cho nên họ dựa vào cái tín ngưỡng và kinh sách của Bà La Môn và tín ngưỡng Bà La Môn, họ đưa ra các học thuyết về Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, trong đó có cả thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà họ nói rằng vừa qua chúng ta còn thấy một vị thượng tọa, có một cái ông đệ tử dở ương ương sư chẳng phải là sư mà Phật tử chẳng phải Phật tử á. Vì sao tôi nói sư không phải là sư? Vì nó chưa từng thọ giới, sa di cũng chưa thọ thì huống chi là tỳ khiêu, nhưng mà nó vẫn cạo tóc, vẫn đắp y cà sa như là một vị tỳ khiêu vậy. Nó vào nó dạy ở trong học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đến mấy năm rồi, các cụ mới ngã ngửa ra, các hòa thượng mới ngã ngửa ra là gì, vị này không phải là sư, vậy mà dám xưng danh là đại đức. Đó. Chúng ta thấy đấy, nó len lỏi vào. Và vị này có nói nhận là có viết một cái quyển sách, một cái nghiên cứu, quyển sách nói về tín ngưỡng Đức Phật A Di Đà. Và họ nói luôn là Đức Phật A Di Đà là xuất phát từ một vị thần của Bà La Môn giáo, chứ không phải là do Phật Thích Ca nói. Đó. Cho nên cái Phật tử này nghi ngờ quá, nghe có một bài pháp rồi mà nghi ngờ quá, thế cho nên lên tận đây để hỏi thầy. Từ hôm qua nghe thấy cái bài pháp của vị thượng tọa trong miền Nam nó nói mà con thấy lo lắng quá. Vị nói như vậy thì hóa ra là nếu mà đúng như thế thì hơn 30 năm nay con tu sai chính pháp. Hơn 30 năm nay con này, con lấy danh nghĩa là học Phật, nhưng thực tế là con này, con đang phá Phật. Đúng như vị thượng tọa kia nói thì quả thật là gì? Là con đang phá Phật. Nhưng mà con này, con lại cũng chưa biết như thế nào, đâu là đúng, đâu là sai. Chẳng nhẽ là các vị hòa thượng chúng ta, các vị thượng tọa chúng ta, các cụ hòa thượng lớn, ví dụ Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đức Đệ Nhị Pháp Chủ, bây giờ là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, các ngài đều tu theo niệm Phật và đều khuyên người ta niệm Phật, chẳng nhẽ là đều sai hết hay sao? Hay là như Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ là Đại La Hòa Thượng Thích Chí Quảng ở trong miền Nam bây giờ đó. Cụ ngày xưa thì cụ rất là giỏi, bây giờ cụ vẫn là giỏi, nhưng ngày xưa thì cụ chuyên truyền về gì, về Pháp Hoa Tông, tức là cụ chuyên truyền về chính là gì, là bổn môn Pháp Hoa Kinh, tức là kinh bổn môn Pháp Hoa đó, mà của ngày ngày Đạo Liên hay là cái gì Liên Thánh Nhân ấy. À, hình như Đạo Liên ấy, à, cái gì không phải Đạo Liên, cái gì nhỉ, à, cái gì vị này lâu lâu rồi không không ấy đến thì quên với cái tên của ngài, cái gì Liên ấy, của Phật giáo Nhật Bản ấy, Nhật Liên hay cái gì Liên Thánh Nhân, lâu lâu rồi xin lỗi các vị đấy, nó cũng lắm khi là cái tên người nhất thời là quên mất cái tên, hình như là Nhật Liên hay cái gì Liên Thánh Nhân ấy. Vị tổ sư của Pháp Hoa Tông Nhật Bản, và ngài chủ trương là niệm danh hiệu là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hoặc là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và sau này có viết ra cái quyển gọi là Bổn Môn Pháp Hoa Kinh. Và sau này ngài Chí Quảng sang học bên Nhật, và ngài về ngài truyền bá pháp môn đó, cũng là nổi tiếng Việt Nam chúng ta một thời đó, rầm 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 đó, Bắc Trung Nam Phật tử tu theo bổn môn Pháp Hoa của Hòa Thượng đó, là ngày đó là nổi tiếng lắm ấy. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy bây giờ thì bây giờ là trưởng lão Hòa Thượng Chí Quảng ngài cũng bắt đầu niệm Phật, trong một số bài pháp gần đây ngài cũng tán dương khen ngợi pháp môn niệm Phật, và ngài thì cũng khuyên người ta là nên niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Thì kinh Pháp Hoa cũng dạy như thế mà. Kinh Pháp Hoa cũng dạy là thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, muốn cầu sinh Tây Phương ấy, hồi hướng sẽ được sinh về Tây Phương Cực Lạc mà. Đấy thì Phật tử kia nói với tôi rằng ấy, đấy đến với các vị hòa thượng lớn, các cụ tịch rồi như là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ, Đệ Nhị Pháp Chủ, các cụ đương thời như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ, như là Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ là Hòa Thượng Chí Quảng miền Nam bây giờ, hay là kể cả như Đức Hòa Thượng Chủ tịch Thiện Nhân bây giờ cũng thế, các ngài đều tu theo tịnh độ mà. Rồi Cố Hòa Thượng Chủ tịch Thích Chí Tịnh nhé, ngài cũng tu theo tịnh độ. Và ngày xưa khi mà Bồ Tát Thích Quảng Đức, các ngài cũng tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật mà. Phải Hòa Thượng Chí Quang vừa mới tịch ở trong mấy tháng vừa qua, cụ lưu lại Xá Lợi thủ đó, Xá Lợi Phật thủ đó, thì cụ cũng tu tịnh độ mà, cũng niệm Phật. là còn nhiều. Nhiều những vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, rồi tín đồ Phật tử niệm Phật đã được thành tựu. Vậy bây giờ nếu mà con tin theo cái vị thượng tọa nói rằng đạo Phật là đại thừa này là Bà La Môn giáo hóa để hủy hoại Phật giáo, mưu đồ là để hủy hoại Phật giáo chân chính, Phật giáo chính tông của nhà Phật, của Phật Thích Ca. Vậy thì tại sao có rất nhiều những vị hòa thượng, những vị trưởng lão các ngài đã tu tập thành tựu rồi, kể cả những tăng ni Phật tử cũng thành tựu trước nay đây, đã có rất nhiều. Hay là như là hòa thượng, chúng ta biết như là Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, cụ là Thiền Tịnh Song Tu đấy nhé. Sau này sách vở là người viết sách là tu theo thiền, nhưng là viết mình thiền thôi. Còn thực tế là Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông là Thiền Tịnh Song Tu, chủ trương của ngài là Thiền Tịnh Song Tu, và cũng Thiền Tịnh Song Tu luôn. Kể cả Nhị Tổ Huyền Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy cái hệ thống chùa chiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử ngày xưa có thờ cả tượng Phật A Di Đà mà các quý vị, có cả tháp Cửu Phẩm Liên Hoa mà. Vậy tháp Cửu Phẩm Liên Hoa đó chính là thuyết của Tịnh Độ Tông chứ, thờ Phật A Di Đà đó cũng là cầu sinh Tịnh Độ chứ. Cho nên cái hệ thống chùa chiền của Thiền Phái Trúc Lâm ngày xưa chúng ta thấy đều có thờ tượng Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí Bồ Tát song song với Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Bồ Hiền hoặc A Nan Ca Diếp và Tam Thế Phật. Trên cao Tam Thế Phật, dưới là ban dưới là Tây Phương Tam Thánh, dưới nữa là Thích Ca, Văn Thù Bồ Hiền hoặc Thích Ca, A Nan Ca Diếp, vân vân. Mà đặc biệt là chúng ta thấy trong hệ thống Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử là trong lịch sử có nói là các ngài có đúc cả những pho tượng đồng là cao đến 4-5 mét cơ mà. Đó. Rồi xây dựng cả tháp Cửu Phẩm Liên Hoa cơ mà. Vậy thì chúng ta phải biết là các ngài đây là Thiền Tịnh Song Tu. Nhưng mà người viết sử sau này họ chỉ viết mỗi về thiền thôi, họ không nói gì đả động gì đến tịnh cả. Đấy, không đả động gì đến tịnh. Nhưng mà những cái tác phẩm của Tam Tổ Trúc Lâm mà còn lại ở nhân gian bây giờ chúng ta thấy thì cũng đều có nói ít nhiều về tịnh độ. Nhưng đặc biệt cái hệ thống chùa chiền nơi mà các ngài đã xây dựng, khôi phục hoặc là xây dựng mới, và các ngài trụ trì và hoằng pháp ở đó, chúng ta thấy đều có, đặc biệt đều có tượng Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí. Vậy nếu không có thì các ngài thờ làm gì? Thì ví dụ như là đấy, nếu mà họ không tin thì giống như hệ thiền thống Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ bây giờ chúng ta thấy ngài có thờ Phật A Di Đà đâu, cũng không Quan Âm, cũng chẳng Thế Chí luôn, ngài thờ mỗi Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền thôi. Đấy, chúng ta thấy đến cái hệ thống chùa chiền của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ chỉ có Đức Phật Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền ở dưới thôi. Đó. Trừ một số vài cái thiền viện mới đây mà do mấy cư sĩ Phật tử mà đặc biệt đó, họ muốn theo văn hóa Việt Nam, như là Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam này, hay là Thiền Viện Trúc Lâm ở ngoài đảo gì Phú Quốc cái gì đấy. Đây là do một vị đại tướng ở trong quân đội, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vận động anh em huynh đệ với tín đồ Phật tử để đóng bè tập phúc để cúng dường xây toàn bộ cái thiền viện đấy. Xong rồi đem cúng lại để Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì chúng ta mới đến một số thiền viện đấy, thì hôm rồi tôi mới đi vào họp trong miền Nam, thì mới thấy đến cái Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam mới thấy cái quái lạ. Đến tất cả cái hệ thống thiền viện của Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ thì không thấy chỗ nào có thờ Đức Ông Đức Thánh Hiền, không thấy chỗ nào là thờ Hộ Pháp, không thấy chỗ nào là thờ Quan Âm Địa Tạng, không thấy chỗ nào là thờ như là cái kiểu tượng ở miền Bắc chúng ta. Thế mà bây giờ vào trong Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam lại thấy như thế. Xong hỏi ra mới biết là do một vị đại tướng, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với anh em huynh đệ và người thân, bạn bè vận động mọi người phát tâm công đức để xây dựng theo cái lối kiến trúc của miền Bắc. Theo lối kiến trúc của miền Bắc. Và thờ phụng cũng theo lối kiến trúc miền Bắc là nhiều hơn. Và trong đó có thờ cả gì ạ? Có cả Quan Âm, có cả Địa Tạng, có cả Thập Bát La Hán. Đấy, tôi thấy khác với cái hệ thống thiền viện xây dựng thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ. Thế hỏi ra mới biết là như vậy. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng á, từ xưa đến nay các tổ thiền tịnh song tu rồi, rất lâu rồi, từ lâu rồi. Các cụ thường là thiền tịnh song tu. Chúng ta biết là sang thời nhà Đường ở bên Trung Quốc, tức là sang thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên đây, Phật giáo Trung Quốc lúc đó đây, các cụ như là thiền sư nổi tiếng như là Bách Triện Hoài Hải, như là Quy Sơn, như là Trung Phong, vân vân. Các ngài đã đại triệt đại ngộ về thiền, nhưng sau này thì các ngài lại kiêm tu tịnh độ, kiêm hoằng tịnh độ, tức là thiền tịnh song tu. Và chúng ta biết là gần đây, ở thế kỷ 20, đầu thế kỷ 20, chúng ta biết là Trung Quốc có vị thiền sư nổi tiếng, nhớ đời thứ 46 hay 47 gì đó của phái Quy Ngưỡng. Phái Quy Ngưỡng thì đó là ngài thiền sư Hư Vân đó. Nhưng chúng ta thấy thiền sư Hư Vân ngài giảng cả về kinh A Di Đà mà. Ngài cũng niệm cả A Di Đà Phật mà. Và trong một số những cái thiền viện lớn của ngài, ngài có cả gì, có cả niệm Phật đường. Cho nên ai thích ngồi thiền thì lên thiền đường. Ai thích niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì xuống niệm Phật đường. Ngài xây cả niệm Phật đường, giảng cả về thiền, giảng cả về tịnh độ. Ngài giảng cả kinh Di Đà các quý vị, giảng cả kinh Vô Lượng Thọ. Và khuyên mọi người gì, ai có duyên về tịnh độ thì nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, tự tại vãng sinh hoặc đới nghiệp vãng sinh cũng đều được giải thoát, không bị sinh tử luân hồi nữa. Nương vào nguyện lực thần thông công đức của Đức Phật A Di Đà, tiếp dẫn thần thức của người niệm Phật về Tây Phương thì không bao giờ bị cái cảnh khổ sinh già bệnh chết nữa, không bao giờ bị tất cả những cái nỗi khổ của trần gian chúng ta này nó nung nấu nữa. Vô lượng vô biên những nỗi khổ ở thế gian này, không có một nỗi khổ nào đến được với các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nữa. Dù là sinh vào hạ phẩm hạ sinh, tức là phẩm thấp nhất trong cửu phẩm liên hoa, thì cũng không bao giờ phải sinh tử luân hồi nữa. Đó. Qua đó chúng ta mới thấy rằng, đó, những bậc thiền sư lỗi lạc danh tiếng bậc nhất của Phật giáo Trung Hoa thế kỷ 20, đó là ngài Hư Vân, thực tu thực chứng. Chúng ta biết khi ngài là một cái bậc chân tu như thế, thọ hơn 120 tuổi, đúng không? Ngài thọ 120 tuổi. Đấy. 119 20 tuổi ngài vẫn đi hoằng pháp, hoằng pháp cho đến khi ngài viên tịch thì thôi. Rồi còn đệ tử của ngài là một vị đệ tử lớn, mà vị đệ tử không phải đệ tử lớn nhất, nhưng mà một vị đệ tử cũng uy tín bậc nhất. Đó là lão thượng nhân gì Tuyên Hóa. Hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân. Ngài sang sau khi đắc pháp với Hòa thượng Hư Vân, với thiền sư Hư Vân, ngài đi sang Hồng Kông một thời gian, sau đó ngài sang Mỹ để truyền bá Phật pháp. Và ngài là một cái vị thiền sư Trung Hoa đầu tiên đem Phật pháp đến Mỹ quốc. Và ngài là cái người xây dựng được cái hệ thống chùa chiền cũng như nền giáo lý của Phật giáo ở trên đất nước Mỹ, khiến cho cả Tổng thống Mỹ ngày đó là ông George Bush rất kính trọng. Chúng ta biết để cho một vị Tổng thống Mỹ kính trọng một vị sư như là ngài không phải là đơn giản đâu nhá. Bởi vì bên Mỹ ngày xưa là họ theo gì, đại đa số họ theo về Công giáo, theo Thiên Chúa giáo. Nhưng bây giờ ngày Phật Đản đích thân Tổng thống đến chùa của chùa Vạn Phật Thánh Thành cựu Kim Sơn của ngài Tuyên Hóa để dự lễ Phật Đản, thì chúng ta biết rằng một vị Tổng thống Mỹ mà đến chùa dự lễ Phật Đản mà từ mấy chục năm trước không phải là đơn giản. Mà thậm chí cái khi mà Tổng thống George Bush trúng cử, tái cử lần thứ hai á, còn mời lão hòa thượng Tuyên Hóa thượng nhân đến tại Nhà Trắng để cúng giàng á, để cúng giàng. Vì khi mà tranh cử tổng thống, ông Bush tranh cử tổng thống Mỹ lần hai á, cũng có đến để tham vấn hòa thượng Tuyên Hóa, Và Hòa Thượng có trong cái bài giảng tôi nghe Hòa Thượng nói rằng ông cứ yên tâm, ông chắc chắn sẽ trúng tổng thống một khóa nữa. Nhưng mà sau khi trúng tổng thống rồi thì phải lo cho dân cho nước để làm những cái việc này việc này. Nhưng mà cuối cùng sau mấy năm sau thì chúng ta thấy là ông ấy cũng không làm được như cái lời hứa, cho nên cuối cùng ông mất uy tín khá nhiều. Đấy, tôi nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng này, pháp môn tịnh độ của chúng ta nếu bảo là Bà La Môn giáo mà bảo để hủy Phật pháp thì lấy đâu ra những cái con người xuất chúng như thế? Chúng ta biết rồi đúng không? Đó, nếu mà chúng ta đã từng nghe pháp của Đại La Hòa Thượng Hư Vân, nghe cái tiểu sử hành trạng tu tập của Đại La Hòa Thượng Hư Vân, chúng ta biết rằng con người chúng ta bây giờ được mấy người có tài có đức như ngài, mấy người có chịu đựng được cái sự kham khổ khó nhọc như ngài, mấy ai có cái tâm hoằng pháp giáo hóa lợi sinh được như ngài, hay là đệ tử của ngài là Lão Thượng Nhân Tiên Hóa cũng vậy. Chúng ta thấy mấy ai được như ngài, như các ngài tu hành cẩn mật chân chính từ bé, từ khi còn là chú tiểu cho đến ngày các ngài thị tịch vãng sinh nhập niết bàn. Rồi chúng ta thấy ngay Việt Nam chúng ta hãy nhìn vào hạnh tu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, cả đời chỉ tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật thôi các quý vị. Chúng ta thấy ngài cả đời chỉ tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật. Đấy. Cả đời chỉ tụng kinh Pháp Hoa niệm A Di Đà Phật. Rồi chúng ta thấy Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng cái chủ tịch Trung ương Giáo hội Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, chúng ta thấy ngài cả đời chỉ có dịch kinh và niệm Phật thôi. Chỉ có dịch Tam Tạng Thánh Điển từ chữ Hán sang chữ Việt để mong được truyền bá cho hậu thế và cho tín đồ Phật tử tăng ni sau này. Vì sợ không biết chữ Hán cho nên sau này là bỏ hết đi không học Phật nữa thì nguy hiểm, cho nên ngài truyền, ngài dịch ra. Chúng ta thấy hạnh tu của ngài tuyệt vời. Đó. Những con người như thế chúng ta còn nghi ngờ gì nữa? Bây giờ nghi ngờ một cái vị sư còn mới xuất gia được 20-30 năm nay. Tất nhiên là các vị sư trẻ bây giờ được đi ăn đi học một thời gian thì có bằng có cấp gì đâu. Nói các vị học 10 năm xong rồi có bằng tiến sĩ có gì đâu mà. 10 năm thôi các quý vị. Bắt đầu kể từ khi đi học cho đến khi nhận bằng tiến sĩ, tôi nghĩ là gì? Bỏ 10 năm để đi học là có bằng tiến sĩ. Khoảng 4-5 năm đại học. 2-3 năm thạc sĩ nghiên cứu là một lèo luôn, 10 năm là có bằng tiến sĩ. Nhưng cái bằng tiến sĩ ấy không phải là phản ánh về hết được cái kiến thức cơ bản của nhà Phật đâu. Tôi nói kiến thức cơ bản thôi chứ chưa nói là gì. Cái biển Phật pháp mênh mông bao la rộng lớn, bát ngát vô cùng vô tận ấy. Ngày xưa các cụ học Phật đấy, cụ chúng ta thấy Hư Vân Lão Hòa Thượng 120 tuổi mà ngài nói rằng cái sở học của ngài chỉ được bằng cái đầu móng tay của các tổ ngày xưa mà thôi. 120 tuổi sở học sở tu sở chứng của ngài như thế, mà đến khi trước khi nhập diệt ra ngài nói này, cái sở học của ngài sở tu của ngài chỉ mới bằng cái đầu móng tay của chư tôn đức các vị tôn túc ngày xưa mà thôi. Đấy, tất nhiên đây là ngài gọi là khiêm tốn. Nhưng còn chúng ta đọc cái tiểu sử hành trạng của Lão Hòa Thượng Hư Vân, chúng ta quả thật là sách dép cho các ngài còn không xứng đáng, chứ đừng nói là dám ngồi ngang với các ngài để đàm luận nữa. Sách dép cho các ngài còn chưa xứng đáng, tức là kẻ hầu người hạ, là tôi tớ, là gì, là đệ tử, là chú tiểu nhỏ của ngài còn chưa xứng đáng, huống chi là ngồi ngang với các ngài để đàm huyền thuyết diệu. Đó, cho nên thì tôi mới hỏi cái vị Phật tử đấy, tụng kinh niệm Phật quy Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật hơn 30 năm nay, nghe người ta có một bài pháp thôi mà nghi ngờ, Vậy thì hơn 30 năm nay mình học Phật, mình không có chính kiến hay sao? Thế tôi hỏi vị như thế. Thế tôi hỏi, thế bà hơn 30 năm nay bà học theo các hòa thượng, và bà lên đây cũng hơn một năm rồi, gần 2 năm nay rồi, mà bà vẫn chỉ nghe người ta nói có một bài pháp thôi, mà bà đã lung lay như thế. Vậy thì bà không có chính kiến à? Thế bảo không, bà thầy ấy, con thì gì? Con thì vẫn cứ tin các cụ, các hòa thượng, nhưng mà tại sao không biết làm sao? Con nghe xong một cái là con cứ nghi ngờ, và con cứ nghĩ rằng, con chỉ sợ rằng mình lại làm ma vương, đi phá Phật pháp mà mình không biết. Cho nên nay con phải lên đây con hỏi ngài. Thế con hỏi thầy. Thế tôi bảo bà hỏi và tôi thì tôi là người đang tu tịnh độ, đang hoằng pháp môn tịnh độ, đang xuyển dương gì Phật giáo đại thừa. Thế bây giờ bà hỏi tôi thì đương nhiên tôi không bao giờ tôi nói là gì Phật giáo đại thừa là Bà La Môn rồi. Tôi không bao giờ tôi nói là Phật giáo đại thừa là gì ạ, không phải là Phật giáo chân chính rồi. Không bao giờ tôi nói là Phật giáo đại thừa này là phản Phật pháp rồi, là hủy hoại Phật Phật pháp chính tông của Phật Thích Ca rồi. Vì sao? Vì trong tôi có một niềm tin chân chính, một niềm tin bất diệt. Trước hết, tôi tin tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luật Luận của Phật giáo Bắc Tông, Đức Phật giáo Đại Thừa đó. Đó chính là gì? Từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Hoặc là gì? Từ Đức Phật gì? Ấn chứng cho. Cho nên đó được gọi là Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo. Mà nói cụ thể là Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Đại Thừa của chúng ta. Cho nên tôi có một niềm tin son sắc như vậy. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, đấy là tôi tin Phật. Thứ hai là tôi tin vào các vị tổ sư. Đời đời nối truyền tổ hệ cho nhau, nối cái mạng mạch Phật Pháp cho đến nay. Ấn Độ có, Việt Nam có, Trung Quốc có, Nhật Bản có, Tây Tạng có, Triều Tiên có, Hàn Quốc có. Những nước theo Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông đó đều có những bậc gì? Những bậc chân sư xuất ra, gọi là xuất chúng, siêu việt về trí tuệ, viên mãn về phẩm chất đạo đức của một vị tu sĩ. Và đặc biệt thì tôi dẫn chứng cho Phật tử, đặc biệt là trong đó chúng ta có một vị vua Phật, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Xem hành trạng của ngài, từ một ông vua có quyền lực, có địa vị, và đã từng gì hai lần cùng với vua cha nhà mình, đó là Trần Thánh Tông ấy, cùng với triều thần là gì, đánh tan quân giặc Nguyên Mông hai lần. Trần Nhân Tông ấy, khi còn làm vua cùng với Thái Thượng Hoàng này, hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, thắng giặc rồi ấy, không ở lại để hưởng thụ cái thành quả của mình làm nên, mà ở lại hai ba năm sau, vài năm sau nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng vài năm để cho con trai của mình là Trần Anh Tông, vua Trần Anh Tông là vững vàng rồi á, chúng ta thấy ngày buông hết, buông sạch luôn để lên núi Yên Tử để xuất gia tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, buông hết, đi chân đất, đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ ba y với một bình bát thôi. Đó. Và ngài tu hành ẩn cư trên núi Yên Tử hơn một năm trời khổ hạnh như thế. Sau đó minh tâm kiến tính thành Phật. Khi đó thì ngài mới hạ sơn để đi hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, thành lập đến cái thiền phái gọi là Trúc Lâm Yên Tử, một cái thiền phái thống nhất ba hệ phái Phật giáo, đó là thiền phái Tỳ Ni Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông và thiền phái Tảo Đường, đó, để thành lập lên một cái thiền phái duy nhất của Việt Nam, mang cái tính gì? Độc lập, tự chủ, từ chính trị cho đến tôn giáo, cho đến cái hình thức tu tập, chúng ta cũng độc lập và tự chủ, không phụ thuộc vào Trung Quốc nữa. Cho nên chúng ta thấy và ngài chính là vị tổ sư, một vị vua Phật của Việt Nam chúng ta, cho nên mới gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài không chỉ là ngài là vua đi tu mà người ta gọi ngài Phật Hoàng đâu, mà ngài còn thực sự là một gì, một vị cao tăng đắc đạo. Sau khi thị tịch, đệ tử của ngài là Pháp Loa cùng với một số các đệ tử nữa đem Trà Tỳ hỏa thiêu đó, lửa cháy hết, 7 ngày 7 đêm lửa mới cháy hết. Chúng ta biết là đốt lửa mà 7 ngày 7 đêm lửa mới tàn, mới cháy hết. Có như vậy là gì? Không, ngày xưa không phải là thiêu bằng lò thiêu như bây giờ đâu nhé. Chất lửa lên gì? Xếp lửa lên ở dưới, toàn những củi chắc, củi tốt ở Yên Tử. Đem chất lên đó vậy, và xếp thật nhiều lên đó. Và để thi thể nhục thân của sơ tổ lên đó, và khi đó châm lửa và làm lễ nghi thức, làm lễ châm lửa mà thiêu, giống như ngày xưa là làm lễ Trà Tỳ Đức Phật đấy. Nhưng tất nhiên thì cái nghi thức của Việt Nam nó đơn giản hơn nghi thức của Ấn Độ. Mà lửa cháy 7 ngày sau mới hết, có nghĩa 7 ngày sau mới tàn. Bình thường ấy, người bình thường ấy chết xong ấy, đốt 7 ngày như thế, các vị biết lửa cháy 7 ngày thì toàn củi tốt mà. Cháy 7 ngày 7 đêm như thế xong ấy, thì còn gì nữa. Nhưng mà không, ở trong cái đống tro kia thì bới ra thì có đến hàng đấu xá lợi, xanh vàng đỏ trắng, tính ra được hơn 3.000 viên cơ mà. Hơn 3.000 viên xá lợi cơ mà. Hơn 3.000 hay hơn 30.000, hơn 3.000 thì phải. Đó. Hơn 3.000. Hơn 3.000 viên xá lợi. Cho nên chúng ta thấy không phải là bậc chân tu, bậc cao tăng thạc đức thì bậc chứng ngộ thì làm sao mà có thể có cái công hạnh như thế. Thế tôi mới nói với cái bà cụ kia là đấy, bà là Phật tử, mang tiếng là Phật tử quy Tam Bảo niệm Phật hơn 30 năm. Theo từ đức để nhất pháp chủ đến nay, trải qua 3 đời pháp chủ rồi, mà bây giờ bà vẫn còn nghi ngờ vào pháp môn của mình đang tu tập theo. Thì tôi không hiểu là bà như thế nào. Vậy thì sau này A-di-đà Phật, bà niệm Phật, khi bà nhắm mắt xuôi tay A-di-đà Phật đến ở trên hư không rước bà lại gì? Bà lại hỏi đó, có phải ngài là Phật không? Có phải ngài là Phật thật không? Thế chẳng nhẽ Đức Phật bảo là ta là Phật thật đấy, tính ra là Phật thật đấy à? Hay là Đức Phật lại bảo không, ta không phải là Phật thật, ta là Phật giả. Đấy, chúng ta thấy. Thế tôi mới nói cho một tí thì mới bảo là đấy, không phải là con không tin nữa, các tổ, các cụ, các tổ. Nhưng mà con chỉ có mỗi là nghe, không biết là con tu có đúng hay không. Đấy, vừa nói là không phải con không tin, nhưng bây giờ lại nói là không biết con tu có đúng hay không. Hay là con chỉ sợ là con thực sự là con đang hủy hoại chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thượng tọa kia nói, mà vị thượng tọa kia là tiến sĩ Phật học, tiến sĩ ở trong cửa Phật. Là tiến sĩ. Thế tôi mới bảo là cái tiến sĩ hay không phải tiến sĩ ấy, nó chỉ là cái hình thức mà thôi, cái vỏ bên ngoài mà thôi các quý vị. Tiến sĩ bây giờ cũng có nhiều hạng tiến sĩ lắm. Tiến sĩ mà họ chỉ nghiên cứu về cái một cái mảng của họ cũng là tiến sĩ. Vì họ chỉ nghiên cứu về Phật giáo Nam Tông thì họ cũng là tiến sĩ. Ví dụ tôi nói với các quý vị này, người mà học về tiến sĩ về ngoại ngữ chẳng hạn, học tiếng Anh chẳng hạn, thì đương nhiên họ là tiến sĩ, họ giỏi, rất giỏi về ngoại ngữ. Nhưng mà bây giờ thì bảo lên giảng về gì, về toán học, họ không học về sâu về toán học, cho lên dạy đại học dạy về toán, họ có dạy được không? Chắc chắn là không dạy được. Mà có dạy thì nó cũng gì, cũng không đâu vào đâu, không có chiều sâu, và gì không có thể giải thích được cho sinh viên gì là một cách là thấu tình đạt lý ở những bài toán khó vậy. Không thể đưa ra những cái công thức gì, nhiều công thức, một vài công thức hoặc nhiều công thức ấy, giải toán hợp lý gì cho các bạn sinh viên gì, nó phục vậy. Bác cũng là tiến sĩ đúng không? Nhưng tiến sĩ về gì? Về ngoại ngữ, thì họ giỏi về ngoại ngữ thôi. Làm sao mà giỏi cả về toán học được? Mà thậm chí là gì? Cho là tiến sĩ về toán học, nhưng bây giờ cho lên thì cho lên giảng về lịch sử, lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, bó tay ngay coi đúng không, bó tay ngay, nói sai ngay. nói không trúng ngay, nói chật ngay. Cũng là tiến sĩ nhưng họ là tiến sĩ về gì? Về toán học. Thì họ chỉ giỏi về toán học thôi. Thế bây giờ bảo họ giảng về sử, họ lên là sao mà họ giảng về sử? Giảng sử trong nước đã khó rồi, còn huống chi là lịch sử của gì? Của cả nhân loại, lịch sử của thế giới. Thì cho nên á, và lại phải khi mà cần về giảng về sử thì phải là phải mời các vị tiến sĩ gì, tiến sĩ sử học về về để giảng vậy. Cần giảng về toán học thì phải mời các vị tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư vân vân á về giảng về toán học vậy. Khi mà giảng về về ngoại ngữ thì lại phải mời các vị giảng viên thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư về về ngoại ngữ về để giảng vậy. Cho nên chúng ta biết rằng tiến sĩ đâu có phải cứ tiến sĩ là biết hết tất cả các mọi cái đâu. Thế bây giờ tiến sĩ họ nghiên cứu về về Phật giáo Nam Tông, về Phật giáo Nguyên Thủy, thì họ chỉ đi sâu về Nam Tông và Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy. Thế khi ra trường thì họ chỉ biết cái đấy thôi. Còn ngoài ra thì những cái khác họ không biết. Giống như tôi nói với các quý vị, nếu mà vị thượng tọa đó mà chưa đến thăm thành phố Hà Nội chúng ta, chỉ có xem qua tí ở trên TV, trên đài, trên báo thôi, chắc chắn nói không thể trúng được nhiều, không thể sâu được. Nó chỉ là biết một vài cái tên địa danh hay là cái hình ảnh ở trên TV thôi, trên mặt báo thôi, đúng không? Đó. Hoặc vì vị đó ra Hà Nội nhưng mà chưa đến thăm các tỉnh ở miền Bắc chúng ta, chưa lên Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, rồi Hòa Bình, rồi Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, hoặc là Điện Biên, Sơn La, vân vân đó, thì đương nhiên các vị làm sao mà biết được ở nơi đó có cái gì, văn hóa của họ ra sao, phong tục tập quán của người dân bản địa của tỉnh ấy như thế nào, họ có cái gì đặc sắc, làm sao mà biết được? Chỉ đọc qua một vài bài báo thôi mà có thể nói rộng được, nói chuẩn mực được, nói chuẩn hết được về cái bản sắc văn hóa và đời sống xã hội ở cái tỉnh thành đó hay sao? Không bao giờ, không bao giờ các quý vị. Cho nên chỉ có những người họ đã từng đến đó, đã từng sống ở đó, và họ nghiên cứu gì về bản sắc văn hóa và đời sống của những người dân ở tỉnh đó. Trong tỉnh nó còn có nhiều huyện, trong huyện nó còn có nhiều địa bàn gì, dưới huyện là xã nữa, xã phường nữa, vân vân nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy, mà trong á, cái người dân tộc á, nó lại còn nhiều cái bản sắc văn hóa riêng nữa, chia sẻ ra nhiều lắm. Trong Phật giáo chúng ta cũng thế. Anh không thể làm nghiên cứu sinh về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy mà anh giảng được, anh hiểu hết về Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa đâu. Hãy kể cả chúng tôi học chuyên sâu về Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa này đó, chúng tôi cũng không thể chuyên sâu được về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy của các quý thầy ấy. Chúng tôi chỉ là học tổng quát thôi. Học tổng quát thôi, gọi là học cái đầu giường mỗi là tổng quát thôi. Có mấy chục tiết là học tổng quát thôi. Còn thì muốn hiểu thì phải đi học thêm, đi đọc thêm, đi nghiên cứu thêm. À, có khoảng 60 tiết thôi, đến là 120 tiết thôi. Về Phật giáo Nguyên Thủy thôi, hoặc Phật giáo Nam Tông thôi. Cả khoa học 4 năm của chúng tôi nó chỉ khoảng rơi vào như thế. 60 tiết hoặc 120 tiết là cùng thôi. Tức là nghiên cứu về gì? Chuyên sâu về cái đó. Còn tất nhiên như học A Hàm hay học các thứ đó thì nó cũng có liên quan rồi. Học Phật Pháp căn bản là gì? Cũng có liên quan rồi. Nhưng mà chuyên sâu nó chỉ có 60 tiết hoặc 120 tiết. Vậy thì nếu mà bây giờ bảo chúng tôi nói về cái hay, cái tốt, cái đẹp của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông thì chẳng khác gì người cưỡi ngựa xem hoa, chẳng khác gì kẻ gai ngứa ngoài giày. Cho nên tôi không dám nói, chỉ biết là cũng tán dương, tán thán công đức các quý ngài, các quý thầy đã tu tập theo gì chính pháp của Đức Phật và cùng thiền dương chính pháp của Đức Phật, thế thôi. Không dám nói các thầy là không đúng hay là nói các thầy là thế này thế nọ thế kia, không dám. Bởi vì trong các tông phái nào cũng có người tốt, cũng có người xấu, tông phái nào cũng có người tu hành thanh tịnh, chỉ trai giữ giới, chứng đắc thánh quả, cũng có những vị phạm trai phá giới và tu hành không chân chính, tông phái nào cũng có. Cho nên nếu nó cứ đi cãi nhau thì cãi nhau suốt đời này cũng không hết vậy. cũng không có điểm dừng vậy. Đấy. Cho nên tôi mới nói với cái bà cụ kia rằng, đấy, sau khi nghe tôi nói rồi thì tôi là cái người, tôi phải nói thật với cụ ấy, tôi là cái người có cái niềm tin bất hoại vào Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa. Và đặc biệt là có niềm tin bất hoại vào pháp môn Tịnh Độ. Và tôi chỉ nói như vậy thôi, còn cụ tin hay không là việc của cụ. Hơn 30 năm mà cụ đánh đổi vào một bài pháp của người ta thì tùy theo. Còn tiến sĩ, có 5-3 hạng tiến sĩ. Mà tiến sĩ cho dù có tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là nghiên cứu được về một khía cạnh thôi. Tôi lấy ví dụ giống như tiến sĩ học tiếng Anh thì không thể giỏi cả môn toán, không thể giỏi cả môn vật lý, không thể giỏi cả môn gì, cả môn lịch sử được. Cũng là tiến sĩ, thậm chí là giáo sư. Kiến thức mênh mông rộng lớn như là giáo sư, nhưng cũng chỉ giỏi về 1-2-3 môn thôi, không thể giỏi được tất cả các môn được. Đấy, tôi nói như thế. Xong vị rồi bảo là, vâng, thì bây giờ thầy nói như thế thì con hiểu rồi. Thế là hiểu thế nào? Từ giờ trở đi là con thì con không nghe cái vị tiến sĩ kia nói nữa. Là con thì con tin vào lời Phật, lời Tổ. Và con thì con nhất tâm con niệm Phật để cầu vãng sinh. Và thế thì được rồi. Đấy, học Phật phải như thế. Nghi thì phải giải quyết ngay để mà đừng có bao giờ nghi ngờ nữa. Còn nghe mà không thủng được thì đừng bao giờ nghe nữa. Nghe mà nghi ngờ, nghe mà phiền não thì đừng bao giờ nghi nữa. Nghe pháp mà chúng ta nghi ngờ, nghe pháp mà phiền não, đó là gì? Là ma chướng. Đó là ma sự. Ma nó đang phá gì? Hạnh tu của chúng ta. Còn tôi bây giờ nói thật với vị, có gì? Có đến không chỉ một ông thượng tọa tiến sĩ mà gì, có ngàn ông thượng tọa tiến sĩ ấy đến để nói với tôi rằng pháp của ông đang tu là sai pháp, không phải là của Phật giáo mà đó là của Bà La Môn, của Hán Hóa, vân vân. Tôi cũng chỉ chắp tay mà A Di Đà Phật, phải cảm ơn các thầy, thế thôi. Vì sao? Vì niềm tin ở nơi tôi là gì? Cho dù có ngàn Phật ra đời còn nó chẳng làm thay đổi được cái niềm tin cầu vãng sinh trình độ của tôi cơ, mà huống chi là mấy ông tiến sĩ. Ngàn Phật ra đời còn nó chẳng làm thay đổi, vạn Phật ra đời còn nó chẳng làm thay đổi được, vô lượng đức Phật ra đời còn không làm gì lay chuyển được cái tâm mình cơ, mà còn huống chi là các vị tiến sĩ, các vị giáo sư, vân vân. Ta tin vào lời Phật, ta tin vào lời Tổ. Con đường Phật đã đi, con đường các Tổ đã đi. Bằng chứng là các ngài gì? Đã chứng đắc, đã giải thoát, đã giác ngộ. Nhục thân các ngài, con để lại cả nhục thân, toàn nhục thân ở đấy. Rồi để lại xá lợi ở đấy. Để lại công trình, nghiên cứu và trước tác của ngài đấy, tức là giảng giải kinh luận đó. Đó. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy rằng ở đây mới nói, đang nói là người thuyết pháp không đúng, cho nên á, người nghe thì cũng không đúng. Vì vậy mà sinh ra hai lỗi, một là thuyết pháp chẳng bình đẳng, vì sai rồi làm sao bình đẳng được. Vì họ chỉ chăm chăm lo truyền cái gì mà họ học, còn những cái họ chưa được học thì họ đi bán. Ví dụ chúng ta thấy, nếu đảng nhà nước chúng ta hay là bất cứ trên quốc gia nào trên thế giới, người học về sử mà đi bán người gì ạ, lên dạy về sử và toàn nói xấu những người học về ngoại ngữ. Ôi nói là ôi cái bọn học ngoại ngữ đó là cái bọn bàng môn tà đạo. Bọn đấy học là gì? Vì miếng cơm manh áo. Không phải là bậc chính nhân quân tử, chỉ những người học sử như chúng ta này này mới là chính nhân quân tử này. Cái bọn học cái ngoại ngữ đó là nó là học để kiếm cơm, học để đối phó, học để kiếm cơm. Bọn nó bọn bàng môn tà đạo. Bọn nó cái bọn gọi là bóc ngắn cắn dài, vân 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 vân. Bọn nó bọn không có trí tuệ, bọn nó không có gì ý chí, vân vân, thế này thế nọ. Chúng ta biết một ông thầy giáo sư hay ông thầy tiến sĩ sử học lên trên bục giảng truyền cho sinh viên và nói xấu gì các môn học khác, các thầy cô giáo môn học khác và các bạn sinh viên ở học môn học khác, đó chính là môn gì? Ngoại ngữ chẳng hạn. Có được không các quý vị? Có được không? Chúng ta nghĩ xem có được không? Đảng, nhà nước, chính phủ hay là ban lãnh đạo của cái trường đại học đó có còn để cho cái vị thầy giáo dạy sử, cái ông tiến sĩ, ông giáo sư dạy sử mà đi bán phá thầy giáo và các vị học sinh ở môn ngoại ngữ nữa không? Chắc chắn là không dùng. Hay là ông gì, ông giáo sư, ông tiến sĩ sử học này là đi bán phá những người học gì, những vị giáo sư, những vị tiến sĩ, những học sinh, những sinh viên gì học toán đấy, nó là cái bọn đấy là bọn đầu óc lúc nào cũng số má, lúc nào đầu óc nó toàn là con số con má thôi, nó chả có cái gì ngoài cái số má cả. Lúc nào cộng trừ nhân chia rồi phân rồi căn rồi thập phân rồi thế này thế nọ kia vân vân. cái bọn đấy nó chỉ đến thế, tính toán là sổ sách thế thôi, nó chả biết cái gì. Có được không? Chắc chắn không được. Đó, chúng ta mới thấy rằng ở ngoài đời ấy, người ta còn không bao giờ người ta phỉ báng gì những môn học mà người ta chưa được học. Mình bây giờ ở trong đạo là đi phỉ báng những môn học mình chưa được học, chưa được tường tận, chưa được minh bạch, chưa được liễu ngộ, thì làm sao mà chúng được các quý vị? Làm sao mà chúng được? Người niệm Phật chúng ta cứ nhìn cái tấm gương của Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi tự tại vãng sinh ấy, ngài chẳng biết chữ nào đâu, cũng chưa bao giờ thuyết pháp, cũng chưa bao giờ giảng kinh, chỉ có một câu niệm Phật và để làm công quả, đi trồng ngô khoai sắn, ngài làm 30 mấy mẫu ruộng, chúng ta biết 30 mấy mẫu ruộng, 2 mẫu 7 là 1 ha. Vậy chúng ta thấy rằng ngài làm ruộng là gì? 20 mấy mẫu ruộng như 30 mấy mẫu ruộng như vậy là hơn cả 10 ha. Khủng khiếp chưa? Một mình ngài làm hơn 10 ha ruộng. Chỗ thì cấy, chỗ thì trồng sắn, chỗ thì trồng ngô, chỗ thì trồng khoai lang, chỗ thì trồng lúa mì, chỗ thì trồng sắn tùy theo á, chỗ thì trồng khoai tùy theo đất á, mà ngài khai hoang để trồng những cái thứ lương thực ấy. Nhưng đến mùa thì lại đem mùa nào thức ấy đem mà chia cho dân nghèo. Ngài cũng chẳng xây chùa luôn, vì khi đó Trung Quốc nó mới chiến tranh với Nhật xong, cho nên dân nghèo, dân đói, dân Trung Quốc, dân vùng nông thôn họ còn nghèo đói còn hơn cái dân nghèo của Việt Nam chúng ta cơ. Với đất nước họ rộng, họ cũng chưa thể nào quán xuyến hết được, họ giàu ở trung ương thôi, nhưng còn về dân nghèo của họ còn nghèo hơn dân người dân nghèo của Việt Nam chúng ta. Cho đến năm 2020 đấy, dám khẳng định với các quý vị rằng những cái dân ở vùng sâu vùng xa của Trung Quốc vẫn khổ hơn dân vùng sâu vùng xa của Việt Nam chúng ta. Những cái chính sách an sinh xã hội của họ rồi vẫn kém về chính sách an sinh xã hội đến phổ cập người dân chúng ta, vì dân số của họ quá lớn, đất nước của họ quá rộng. Mặc dù họ là một quốc gia để giàu thứ và kinh tế phát triển thứ hai trên thế giới, nhưng nó chỉ là cái bong bóng thôi các quý vị. Còn thực tế đi vào người dân thực sự cũng không phải thế đâu, chưa đạt được đến mức đứng thứ hai thế giới như thế đâu. Chúng ta thấy đứng thứ hai thế giới như Nhật đó, bao nhiêu năm mà đứng thứ hai thế giới, cuộc sống của người dân Nhật chúng ta thấy nó khác hẳn, đúng không? Thế khác hẳn về mọi mặt, từ văn hóa, kinh tế, chính trị, đối nội, đối ngoại, thế khác hẳn. Còn Trung Quốc mấy năm nay vươn lên đứng thứ hai về phát triển kinh tế thế giới, nhưng chúng ta thấy dân nghèo Trung Quốc vẫn hoàn nghèo, văn hóa Trung Quốc thì vẫn như thế thôi. Ra thế giới chúng ta có thấy không? Đến một quốc gia nào mà cứ họ đi du lịch mà vài chục người, thậm chí là trăm người với nhau á, tất cả cái thức ăn đó mà cái đội đó của Trung Quốc họ vào một cái rồi chỉ trong vòng vài phút là hết sạch luôn, ăn to nói lớn, vì họ nghĩ rằng đất nước của họ là đất nước lớn, đi ra thế giới họ thoải mái nói cười, ăn to nói lớn, đi đến đâu là mầm như ong vỡ tổ đó. Mà đặc biệt họ xuống cái bếp ăn của khách sạn đó thì cái thức gì ăn ngon mà họ thích ăn một cái thì xin thưa các quý vị là thôi rồi, cùng một đoàn đi du lịch với nhau những người đi sau thì không có thức ăn ấy nữa, có nghĩa họ không biết chia nhau. Nói thật là như thế. Đây là gì? Thể hiện cái tinh thần, cái văn hóa ẩm thực. Tôi không nói là tất cả, nhưng đây tôi mới nói cái văn hóa ẩm thực thôi. Văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử, và cái sự chia sẻ, cái tình yêu thương với nhau, gần như họ còn rất thấp vậy. Đấy, các vị cứ thỉnh thoảng, các vị không tin tôi nói, cứ vào trong cái clip, vào trong Google search lên mấy cái clip mà người Trung Quốc họ đi du lịch nước ngoài mà sang châu Âu, kể cả sang Việt Nam chúng ta, mà các khách sạn lớn mà đoán cái đoàn lớn của Trung Quốc đều phải sợ. Những cái thức gì ăn ngon rồi nó tranh nhau ầm ầm ra. Các vị không tin tôi cứ vào xem, ngay tí nữa xong vào xem, không có lại bảo là thầy tu hành mà còn nói sai. Không phải là một đoàn du lịch đâu mà nhiều đoàn du lịch như thế. Nó mang tiếng trên toàn thế giới chứ không phải là mang tiếng ở mình Việt Nam chúng ta. Ăn to nói lớn, thô tháo, mà nói thì rất là tục. Đấy, đấy cho nên đấy thể hiện cái sự phổ cập về về văn hóa ứng xử của họ, rồi mọi cái, nhiều cái cho những người dân nghèo, và đặc biệt là cái vùng nông thôn họ còn thấp hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Phải nói thật như thế, đây phải nói thật như thế. Người dân Việt Nam chúng ta đại đa số tuy là nghèo thật, nhưng đi ra xã hội chúng ta ăn trước ăn sau, nhìn ngó trước ngó sau, chúng ta còn vẫn biết nhìn, còn vẫn biết ngó. Nhưng thức ăn gì ngon đó thì còn vẫn gì gắp một hai gắp thôi, còn không dám gắp tất, vì mình ngồi ăn bên cạnh mà người bên cạnh họ cứ nhìn mình, mình làm sao nuốt sao đành. Đó, đây tôi nói ngay một cái văn hóa ứng xử đơn giản như thế trong ẩm thực thôi, chúng ta thì còn có những cái ý thức được. Cho nên ở đây mới nói đấy, người nào học về cái nào thì họ chỉ biết cái đấy thôi, làm sao mà biết hết được. Bây giờ tôi không biết về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy mà tôi đi nói nhăng nói cuội nói vớ nói vẩn về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, nói không trúng không đúng, các cụ đập cho tôi te tua đấy chứ, các cụ các thầy bên Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy đập tôi te tua đấy chứ. Đấy, chúng ta phải qua đây thì tôi mới nói thêm như vậy để cho chúng ta thấy đấy. Ở đây nói gì, vì không hiểu cho nên gì thuyết pháp không thể bình đẳng được, cứ bo vào cái gì cho cái mình học là đúng được, còn cái gì mình không học á, và học thì có vài tiết nó nói vớ nói vẩn một cái thì cho là sai thì nguy hiểm. Ngày xưa chúng tôi đi học á, có 60 tiết đến 120 tiết về Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông đó, nói là Phật giáo Nguyên Tông, Nam Tông hay Nguyên Thủy đó thì thiên về tự lợi, gọi là Phật giáo tiểu thừa, thì là cỗ xe nhỏ chỉ chở cho một mình thôi. Nhưng mà không, quan điểm của tôi thì các cụ dạy như thế nhưng tôi nhìn khác. Cỗ xe nhỏ nhưng có lợi ích của cỗ xe nhỏ. Không phải cỗ xe nhỏ là người ta thì tu cho một mình bản thân, mà chúng ta thấy các cụ Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy thì cũng vẫn khai tràng thuyết pháp, vẫn giáo hóa độ sinh tiếp tăng độ chúng, vẫn giáo hóa tín đồ Phật tử, họ vẫn gì vẫn tu tập, có những vị vẫn chứng thánh quả La Hán, lưu lại toàn thân xá lợi hoặc là hoặc toái thân xá lợi, cũng như các vị tu theo Phật giáo Đại Thừa vậy, có mà. Các ngài cũng giáo hóa cũng độ sinh, đâu có thể nói là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa đó thì, là chỉ có độ một mình đâu có phải đâu. Nhưng ngày xưa đi học với một số các quý thầy lên trên bục giảng cũng có cái định kiến và hướng cho chúng tôi như thế, hướng cho học sinh như thế, nhưng không, quan điểm tôi nhìn nó thoáng hơn. Tôi không nhìn vào cái giảng của một số các quý thầy giảng sư, tôi không nghe tuyệt đối vào lời giảng của các quý thầy giảng sư, mà tôi phải dùng cả cái trí tuệ của tôi nữa, cái bộ não của tôi nữa, cái sự nhận thức của tôi nữa, và cái sự nhìn nhận gì tham khảo của tôi nữa, tiếp xúc qua những năm làm việc với các cụ các thầy trong giáo hội. Thì chúng tôi làm chánh văn phòng của ban hướng dẫn mà, thì đương nhiên là ban hướng dẫn thì nó chung cả cái đất nước này, Bắc Trung Nam. Khi làm việc thì có cả Phật giáo Bắc Tông, có cả Phật giáo Nam Tông, có cả Phật giáo Nguyên Thủy, có cả Phật giáo Khất Sĩ, có cả Phật giáo Khmer. Các vị thấy không? Các hệ phái Phật giáo thống nhất thành một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam như bây giờ. Những tổ chức thống nhất trên ý chí và hành động, nhưng còn cái giáo lý, giáo luật và cái phương pháp tu tập của các tông phái, ngay chương đầu hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định rõ ràng gì? Tôn trọng giáo lý, giáo luật và các gì? Nghi thức, nghi lễ gì? Hành trì của các gì? Các tông phái Phật giáo. Ví dụ như Phật giáo Bắc Tông thì tu theo Bắc Tông, Nam Tông thì tu theo Bắc Tông, Nam Tông, Nguyên Thủy thì tu theo Nguyên Thủy, Khất Sĩ tu theo Khất Sĩ, rồi Khmer thì tu theo gì? Phật giáo Khmer. Họ có nghi thức riêng của họ, thì không thể bắt Phật giáo Khmer hành trì theo Phật giáo Đại Thừa chúng ta, Phật giáo Bắc Tông chúng ta, hay không thể bắt Phật giáo Bắc Tông chúng ta phải hành trì theo Phật giáo Nguyên Thủy, vân vân. Đó, đây chính là ngay chương đầu của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nói rất rõ điều đó. Cho nên tôi nhìn nhận một số các quý thầy ngày xưa là giảng sư chúng tôi học trung cấp cũng như lên học viện nói rằng Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy đó là Phật giáo Tiểu Thừa, các vị đó chỉ thiên tự lợi thôi, chứ không giáo hóa, không độ sinh thế này thế khác. Nếu mà tôi vội vàng tôi quy đầu tôi chụp mũ như vậy thì tôi lên trên bục giảng bây giờ tôi lại đi chỉ trích những người tu theo Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy là nghiêu châu thảo kế, chỉ biết gì lợi ích cho bản thân mình thì không được. Vì tôi đi tiếp xúc với các cụ hòa thượng theo Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Khất Sĩ, Phật giáo Khmer, tôi thấy là các cụ các thầy cũng xây chùa, cũng giáo hóa, cũng độ sinh. Các cụ cũng làm công tác Phật sự, chúng chẳng kém ai cả, cũng như mình thôi, thậm chí còn hơn mình. Tùy theo, có vị kém, có vị hơn, có vị bằng, có vị ngang. Cho nên chúng ta không thể nào mà kiểu nói cái kiểu vơ đũa cả nắm như vậy. Cho nên là tôi nhìn cái quan điểm của tôi, nhìn nó thoáng đi, mà nói có thể nói là nó đúng với cái sự thật, đúng với cái bản chất thực tại của Phật giáo Việt Nam chúng ta hơn. Cho nên Phật giáo Bắc Tông hay Phật giáo Nam Tông, Nguyên Thủy hay là Khất Sĩ hay là Khmer, hay là Phật giáo Bắc Tông chúng ta, thì nó lại chia ra nào là Tịnh Độ Tông, rồi Thiền Tông, rồi Luật Tông, rồi Mật Tông, rồi Thiên Thai Tông, vân vân. Đó. Lại còn chia ra nhiều cái thông phái nhỏ ở trong trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta nữa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta nữa. Nhưng điều quan trọng, chúng ta biết tôn trọng thì các cụ nói rồi, nhân tu vạn hạnh mà. Chúng ta biết tôn trọng cái hạnh tu của người khác, thì người khác sẽ tôn trọng hạnh tu của chúng ta. Chúng ta không biết tôn trọng hạnh tu người khác, thì người khác cũng sẽ không tôn trọng hạnh tu của chúng ta. Đây là nguyên tắc căn bản. Đây chính là lý nhân quả của nhà Phật vậy. Gieo nhân nào thì ắt phải gặt quả đó. Cho nên tôi luôn luôn nhắc nhở các Phật tử chúng ta thì chúng ta tu theo tịnh độ, chỉ biết là để tin tịnh độ và xiển dương tịnh độ cho thật tốt thôi. Còn là cấm không có được cái chê bai các tông phái khác. Vì chúng ta có học đâu mà chúng ta hiểu, mà chúng ta có học thì cũng không sâu. Chúng ta chỉ đọc qua thôi, như là cưới người xem hoa, làm sao mà biết rõ được cái tông phái ấy, giáo lý, giáo luật và cái con đường tu tập riêng của tông phái ấy. Mà chúng ta không biết mà chúng ta đi chỉ trích họ, đi nói họ sai, là chúng ta là người sai đầu tiên. Chúng ta nói họ sai, họ chưa sai, chúng ta đã sai mất rồi. Chúng ta sai từ khi chúng ta khởi ra ý nghĩ rồi. Còn chưa nói là mở mồm nói, khởi ra ý nghĩ là coi thường họ là chúng ta sai rồi. Đó, người tu chúng ta không được như thế, Phật dạy không được như thế. Đó, cho nên ở đây mới nói là do không bình đẳng cho nên nói pháp đi. Nói pháp mới sai vậy. Cho nên nó khiến cho mười phương ba đời chư Phật không thể tùy hỷ những người nói pháp như thế vậy. Không thể tùy hỷ được, chúng ta thấy. Trước sau gì thì những người giảng pháp kiểu như thế sẽ bị họ phản bác lại, bị nhiều người phản bác lại. Rồi bây giờ mà cứ chúng ta thấy cái thời đại công nghệ số, như bây giờ lên trên mạng chửi nhau cứ chóe ra, chí chóe ra. Đó. Lên chửi nhau trên mạng cứ chí chóe ra. Thầy này chửi thầy kia chửi thầy này, hai bên nó qua lại với nhau cứ chửi nhau suốt. Đó. Như thế cho nó khổ hay sao? Phật đâu có dạy chúng ta tu hành kiểu như thế. Đó, cho nên ở trong kinh Đại Tập lại có bài kệ như thế này: nếu gặp người không phải pháp khí, với họ như lai khởi tâm xả, lập nhiều phương tiện đợi thời cơ, khiến họ được chân thật giải thoát. Luận đại trang nghiêm có bài kệ: nghe pháp có chỗ hiểu, chưa nghe chớ vội chê, vô lượng pháp chưa nghe, hủy báng thành nghiệp si. Chúng ta thấy không? Đấy, đây là nói về luận trong kinh Đại Tập. Nói ở trong kinh Đại Tập nói rằng nếu gặp người không phải pháp khí ở đây chính là những cái bậc gì ạ? Những bậc có trí tuệ gọi là siêu quần bạt tục. Pháp khí ở đây như là lục tổ hệ năng là pháp khí đấy. Hay là như gì? Như pháp loa gặp gì? Gặp sơ tổ trúc lâm là pháp khí đấy. Hay là như tam tổ huyền quang là gì? Là pháp khí đấy. Đấy, chúng ta thấy. Hoặc là như là tuệ khả đến cầu pháp với tổ bồ đề đàn ma ấy, đấy là pháp khí đấy, vân vân. Đấy chính là những bậc pháp khí, những là bậc gì, có thiện căn, đầy đủ thiện căn, phúc đức nhân duyên, có trí tuệ gì tuyệt vời, đã từng nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng thiện căn với Phật pháp rồi. Cho nên nay các ngài gì, nghe qua một cái là hiểu, nghe là cái lời giác ngộ. Đấy là những bậc gọi là bậc pháp khí, có thiện căn lớn vậy. Ở đây bài kể trong kinh Đại Tập nói là nếu gặp người không phải là pháp khí á, thì với họ gì, Như Lai gì, khởi tâm xả. Thì đối với những cái bậc gì không phải là những người pháp khí ấy, tức là họ gì, họ có thể là họ chưa tin á lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, trong giáo pháp đại thừa của Đức Phật đã nói trong kinh điển đại thừa chúng ta, họ không tin, họ chưa tin, họ không tin, thì thôi đối với họ gì, chúng ta nhớ đến Đức Như Lai là thầy của gì, tất cả trời người, là thầy của chúng ta và thầy cả của họ nữa, cho nên chúng ta nhớ vì họ mà nhớ đến Như Lai mà gì, mà khởi tâm buông xả vậy, buông đi, đừng có chấp, đừng có chấp, đừng chấp họ này, họ không phải là bậc pháp khí mà chúng ta lại coi thường họ, chửi mắng họ, khinh bỉ họ, nguyền rủa họ, vân vân, và thậm chí là dìm chết họ. Đấy, chúng ta không được như thế. Hãy vì họ nhớ đến Đức Như Lai mà buông tâm xả ly, vì tất cả đều là con một nhà vậy. Chúng ta biết trong một gia đình có mấy anh em thôi mà còn có kẻ ngu người trí, kẻ khôn lanh, có kẻ đần độn cơ mà, đúng không? Trong một nhà đấy, cùng một cha một mẹ sinh ra mà còn có những người thì ngu, kẻ thì trí, người thì hiền thiện, người thì ác ôn, người thì chân chất thật thà, người thì mưu mô xảo quyệt, chúng ta thấy không? Đó, trong một gia đình cùng cha cùng mẹ sinh ra đó còn như thế, huống chi là chúng ta đây mỗi người một phương, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nay gặp được Phật pháp, cùng nhau vào nương tựa vào giáo lý của Đức Phật để cùng tu, đồng nguyện, đồng hành, đồng tu, và đồng chọn một con đường xuất gia hoặc tại gia để cùng nhau tu tập, mong sớm được thoát ly sinh tử, chứng quả niết bàn. Cho nên đây mới nói liền, đối với tất cả những cái người mà họ không phải là bậc pháp khí ấy, chúng ta nên gì, nên nhớ tới Đức Như Lai là thầy của tất cả, như là cha lành á, sinh ra những đứa con lớn con nhỏ ấy, có đứa khôn, có đứa không khôn, có đứa ngu, đứa dại, có đứa thông minh, chính trực, vân vân đó. Thì chúng ta thì nhớ rằng khôn dại, trí ngu, thông minh, chính trực hay là gian xảo, dối trá đó, tất cả đều là con Đức Như Lai vậy. Người trong một nhà vậy, thì chúng ta thì nên buông xả, đừng nhìn vào lỗi lầm của họ, hãy nhìn vào những điều gì tốt đẹp của họ nhất, hãy như những điều nhìn vào những cái điều tốt đẹp nhất của họ để mà hoan hỷ, tán thán được cái gì thì tán thán. Tất nhiên chúng ta chỉ tán thán cái hay cái tốt thôi nhé, cái làm xấu làm dở của họ mà tán thán là nguy đấy. Cho nên cái là họ làm tốt, làm hay, làm đúng, làm chuẩn thì chúng ta tán dương khen ngợi, còn cái mà họ làm sai làm dở chúng ta mặc nhiên giữ cái trạng thái gọi là yên lặng, là như bậc thánh. Yên lặng gì? Như bậc thánh, nói năng ấy như bậc thánh, và yên lặng cũng như bậc thánh. Tức là khi họ làm đúng làm tốt chúng ta mới tán dương khen ngợi, gọi là nói năng như bậc thánh. Khi mà họ làm sai làm dở, làm không đúng chính pháp á, chúng ta yên lặng thì yên lặng này như bậc thánh. Đấy. Lập nhiều phương tiện đợi thời cơ khiến họ được chân thật giải thoát, chúng ta lập nhiều phương tiện đợi thời cơ, một lúc nào đó duyên đến thì đem thuyết pháp giúp đỡ cho họ. Ngày xưa tôi đọc, còn đang đi học học viện ngoài quan xứ, tôi có đọc thấy một cái câu chuyện của hai người bạn với nhau từ khi còn thổ Hàn Vi, chính là người Việt Nam chúng ta đó, ở trong Phật giáo, ở trong đằng trong á, các tỉnh đằng trong, mà từ thế kỷ thứ 19 cơ, từ thế kỷ thứ 19 cơ, thời Pháp thuộc cơ, thời còn đang chống Pháp ấy. Thậm chí còn trước cả chống Pháp rồi, thời nhà Nguyễn cơ mà, cuối nhà Nguyễn, lúc đó Pháp đô hộ rồi. Có hai vị sư ở Việt Nam chúng ta đằng trong, một vị thì theo Phật giáo Nam Tông Khmer, một vị thì theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Vị theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông thì chuyên tu tịnh độ, thiền tịnh song tu, gọi là ngày đó gọi là thiền tịnh song tu, vừa ngồi thiền vừa tu tịnh độ, nhưng cái tịnh độ là chính, niệm Phật cầu vãng sinh là chính. Và đặc biệt là vị này rất hay niệm danh hiệu Đức Quan Âm, rất thích và rất hay niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Thì cứ thỉnh thoảng hai người bạn nối khố với nhau từ bé gặp nhau mà, thì một vị thì tu theo Phật giáo Nam Tông Khmer thì họ chuyên ngồi thiền và học kinh Nikaya thôi. Họ không có tin Phật giáo Đại Thừa mà cũng không có tin có Tây Phương Cực Lạc. Họ cho rằng đấy cũng cái tư tưởng họ cho rằng gì? A Di Đà Phật là gì? Là bánh vẽ mà, là Bà La Môn hóa Phật giáo mà, vân vân đó. Vì họ tu theo cái thiền phái là gì? Đi từ bắt đầu vào chùa một cái là thầy tổ cứ truyền lại là như thế như thế. Chúng ta biết hai bộ phái lớn đó, Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Nói đúng, nói theo cách bây giờ cũng có thể gọi là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa đó, cũng có thể được. Ngày xưa gọi rõ là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa. Nên sau này để tránh cái tiểu, cái đại, cái to, cái nhỏ ấy, cái phân biệt đấy là sợ rằng hai bên lại gì, lại cứ đi lục đục với nhau suốt. Đều là con của Phật cả, anh lớn, anh nhỏ, anh cả, anh hai thôi mà, có gì đâu. Anh nào mà chả là con của Phật. Nhưng mà khổ chẳng anh nào chịu anh nào, anh thì bảo mình là Phật giáo Đại Thừa, mình là hành Bồ Tát Đạo, mới là chân Phật tử, mới là cái người Hoằng Dương Phật Pháp Lợi Lạc Quần Sinh. Bên kia thì bảo là tôi học nguyên theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tạng Nikaya, cho nên tôi không lai, không tạp rồi. Phật dạy là tôi làm đúng như thế, tôi mới là Phật tử chân chính. Là người học Pháp, là người hành Pháp, mới là người hộ Pháp. Còn các ông là người Phật giáo lai, lai tạp, Phật giáo hóa nhân gian. Cho nên các ông thì là Phật giáo lai tạp, vân vân. Hai bên thì cãi nhau suốt mấy nghìn năm đấy. Đến nay là trên 2000 năm đấy các quý vị ạ. Chưa bên nào thắng bên nào. Đấy, tôi đang nói là có hai người bạn chơi với nhau từ nỗi khổ. Nhưng sau này thì lớn lên mỗi hai người đều xuất ra, một người theo Phật giáo Nam Tông Khmer, một người theo Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa, mà chuyên về tịnh độ. Mà đặc biệt thầy này là chuyên hay niệm danh hiệu Đức Quan Âm. Tụng phẩm phổ môn á, của kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm mà danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Vị này có cái chùa ở gần ven biển mà, cho nên nhân dân ở ven biển thì hay đi biển, vì vậy họ có cái tín ngưỡng Đức Quan Âm Bồ Tát. Vì vậy mà vị này là tụng kinh pháp môn và hướng kinh phổ môn và hướng dẫn cho dân ven biển cũng tụng kinh phổ môn và đi biển niệm danh hiệu Quan Âm. Thế và một năm hai vị này gặp nhau, tức hai người bạn đi tu thì gặp nhau. Và cái người mà tu Phật giáo Nam Tông Khmer thì cứ nói với người bạn của mình tu Phật giáo Đại Thừa là thôi, thầy đi vào đúng con đường của Phật đi, tu thiền đi. Ngày xưa Phật ngồi thiền mới thành đạo, bây giờ các thầy suốt ngày cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật trong Nikaya có nói đến đâu. Ý tứ là như thế, ý là nói gì đấy, trong kinh Nikaya không có nói đến, tức là không phải Phật giáo chân chính, đấy là Phật giáo gì Bà La Môn hóa, vân vân. Đại ý là như thế, nhưng không nói thẳng ra vì nể nhau, không dám nói thẳng, nói như thế. Xong cái vị cái thầy mà tu Phật giáo Bắc Tông á, thầy cười và thầy bảo là cảm ơn thầy, đã cảm ơn thầy. À, mỗi người một duyên. Thế thầy theo pháp môn bên đó thì thầy cứ hoằng pháp môn bên đó cho tốt. Nhưng mà con thấy là pháp môn bên con theo ấy từ xưa đến nay cũng rất là tốt. Mà đặc biệt là gì ạ? Con chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm thấy rất là linh nghiệm. Thấy rất là linh nghiệm. Mà đặc biệt là những người gì, khi gặp khó, gặp khổ, gặp tai họa vân vân, niệm danh hiệu Đức Quan Âm rất là linh nghiệm. Vì con đã hướng dẫn cho rất nhiều những Phật tử đi biển, đi sông, đi nước, đi biển đó rồi. Họ về họ kể rằng có rất nhiều chuyện linh nghiệm với Đức Quan Âm. Và cũng có ý là khuyên rồi, nếu mà một lúc nào đó đủ duyên thì thầy có thể niệm danh hiệu Đức Quan Âm xem. Thế cái vị kia thì cũng bảo thôi cảm ơn thầy. Thì biết thế. Có nghĩa là vị thì muốn cho bạn của mình bỏ Phật giáo Đại Thừa để sang tu Phật giáo Nam Tông Khmer Nguyên Thủy với mình. Còn Phật giáo bên này lại tìm cách để khuyên bạn tu đang tu Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Khmer là sang để niệm Đức Quan Âm với mình, chắc là tu theo Phật giáo gì? Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tịnh Độ đó. Niệm A Di Đà Phật, niệm Quan Âm gọi là đều tu Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tịnh Độ cả. Nhưng cuối cùng thì thôi, bên nào chẳng khuyên được bên nào, và chơi với nhau xong một thời gian thì họp hành xong thì cũng phải chia tay thôi, ai về nhà đấy. hơn chục năm sau. Bắt đầu xảy ra cái cuộc chiến tranh Việt Nam, bộ đội Việt Minh và Pháp đó, các vị. Trong có một lần vị này đi lên Đà Lạt, cái vị sư Phật giáo Nam Tông Khmer đi lên Đà Lạt, đi Hoàng Pháp ở trên Đà Lạt. Và khi này vị này Hoàng Pháp vừa chuẩn bị xong thì giữa cái cuộc chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp xảy ra, vị này không về chùa được. Mà chiến tranh cũng khá là ác liệt. Cho nên là cái có đường đi không thể đi được, vì hai bên đang bắn nhau mà không thể đi được. Thế vị này mới đi tắt. Nhờ một cái người thượng ấy, họ đưa tắt đi đường rừng để đi tắt để từ trên Đà Lạt đó, để có thể về được cái tỉnh của mình á. Về được cái chùa của mình á, về được dưới xuôi để có thể bắt xe để về được tỉnh của mình á. Thế trên đường đi thì quái thế nào đó, ma xuôi quỷ khiến thế nào á, đi được hơn một ngày mà cái thì ông đưa đường ông bị đau bụng, ông không đi nữa. Cái ông đưa đường á, cái ông người dân tộc ấy, ông biết đường á thì ông bị đau bụng, ông không đi nữa, đau bụng không đi được nữa, phải ông bảo trả tiền thêm cho, bảo tiền thêm không đi được, đau bụng đi sao được, đi tôi chết làm sao đây, nếu mà tôi bị đó, ruột thừa hay bị gì đó mà tôi chết thì làm sao. Thế là vị đã quay về. À, cái vị đưa đường chỉ đường, vị người thượng nó về đường, nó quay về, đi được ngày hơn ngày rồi nó không đưa, nó quay về. Thế nó chỉ đường, nó vẽ cái đường trên cái bản đồ, nó bảo đấy, thế vậy bây giờ hoặc là thầy đi quay lại, mấy hôm nữa tôi khỏe tôi đưa thầy về. Nhưng vị này, vị sư này mới bảo là nghĩ là bây giờ trên đấy đang có chiến tranh, hai bên bộ đội Việt Minh với Pháp thì đang đánh nhau, mà bây giờ mà quay lại đó thì không may không phải đầu phải tai thì chết. Cho nên nghĩ như thế thôi, thì bảo là thôi đi về, quyết định đi về. Thì xem trên cái bản đồ đó thì cái vị người thượng nó chỉ đấy, như thế như thế, đi như thế như thế. Nhưng hóa ra đi vị này lạc ở trong rừng 7 ngày các quý vị. Lạc ở trong cái rừng già 7 ngày. Không biết lối nào mà ra. Mà sau này tôi đọc cái quyển hồi ký của cái thầy đấy nhá, chính cái thầy theo Phật giáo Nam Tông Khmer đấy viết đấy. Tôi ngày xưa có cái quyển sách đấy. Tôi thỉnh ở chỗ quán sứ, chỗ cửa hàng kỷ hiệu sách Liên Hoa, tôi đọc. Chính cái vị đó viết lại hồi ký, cái vị tu sĩ của Phật giáo Nam Tông Khmer viết lại cái hồi ký. Vị nói về, vị lạc ở trong rừng là 7 ngày, hơn 7 ngày như thế, không tìm được lối ra. Lương thực mang theo đây hết sạch. Phải uống nước suối và ăn rau rừng mấy ngày rồi, ăn trái cây, ăn lá rừng mấy ngày rồi. Mà cũng chẳng có bao diêm bật lửa gì cả, hết sạch, bị mưa ướt hết rồi, hỏng hết rồi. Ngày xưa thì cái bật lửa ấy đâu, cái bao diêm bằng gì, bằng hộp, bằng giấy ấy. Cái bao diêm bằng cái que, bật phạch phạch một cái nó ẩm một cái là hơi hỏng luôn. Thế là cũng mất, không có lửa. Cho nên nó phải ăn rau sống, ăn trái sống, lạc trong rừng 7 ngày, hơn 7 ngày như thế. Cuối cùng là đến ngày thứ 7 rồi, các vị biết không? Lạc đến ngày thứ 7 rồi vẫn không biết đường nào mà đi. Rồi có những lúc vị này ngồi thiền để cầu Phật Bồ Tát, không phải Bồ Tát mà cầu Phật và các vị Thánh Tăng A-La-Hán để dẫn đường chỉ lối cho, rồi chư thiên chỉ lối cho, nhưng mà vẫn bật vô âm tín, chẳng thấy Phật, cũng chẳng thấy chư thiên, cũng chẳng thấy Thánh Tăng nào đến chỉ đường chỉ lối cho ông. Ông lạc đến 7 ngày. Xong cái đêm, đến cái đêm thứ 7, sang để rạng sáng ngày thứ 8, thì trời ầm ầm đổ mưa, mưa gió kéo đến ầm ầm mà vẫn lạc ở trong rừng sâu. Vẫn lạc trong rừng sâu. Chúng ta biết thế nào? Khi này ầm ầm mưa gió nó rít mà vị này vẫn một mình ở trong, lạc trong rừng sâu, không biết lối nào mà ra. Thì bây giờ nó tung trí, quân trí quá mới gì? Mới là cái bao nhiêu á, trong cái 7 ngày vừa qua ta nhiều lần ngồi thiền tính tọa dưới gốc cây. Để dạ bảo lòng, lòng bảo dạ là hãy bình tĩnh thì sẽ tìm được lối ra. Nhưng không ngờ 7 ngày rồi, sáng đêm thứ 8 rồi mà vẫn chưa tìm được ra. Bây giờ lại gì? Trời lại ầm ầm cơn mưa kéo đến, không biết đây là đâu. Có thể số mệnh mình đã hết rồi vậy. Và lúc đó cái thân thể của vị này 7 ngày á, không được miếng cơm nào vào bụng cho, như vậy chỉ ăn uống nước suối và ăn một tí lá rừng và trái cây dọc trong rừng á. Cho nên á, kiệt sức, ngồi thiền không vào được nữa. Thế bây giờ người nó cứ yếu, nó lả đi. Thế vì là khi lả đi như thế, bây giờ vị lả đi một cái thì vị này mới nhớ lại cái khi mà ngất lả đi á, Cái nhớ lại là mấy năm trước cái người bạn của mình á, nỗi khổ của mình tu theo Phật giáo Đại Thừa mới dạy mình á, bảo mình rằng á, niệm danh hiệu Quan Âm là linh nghiệm lắm. Đặc biệt là những con người gặp cái lúc khó khăn, niệm danh hiệu Quan Âm thấy được ngày cứu. Thế là cái lúc đó thì tự nhiên cái vị này nghĩ đến đó mà cái là trong thầm á, cứ niệm thầm, mấy môi niệm thầm á, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi niệm một tí lại á, lại nghĩ rằng là bạn của con, vị sư tên như thế, nói rằng á, chỉ niệm danh hiệu của ngài á, gặp cái lúc khó khăn hoạn nạn sẽ được ngài á, cứu giúp. Cứ niệm như vậy. Thế được một tí thì vị này khi mà nó lử đi rồi á, thì nhìn thấy cứ mờ tỏ tỏ á, thấy một cái người đàn ông cưỡi con trâu á, đi đến bên cạnh mình. Và vị này chả biết cái gì nữa cả. Có nghĩa là chỉ đấy, mở mắt hé hé ra, thấy một người giống như một người đàn ông cưỡi con trâu á, cưỡi trên lưng con trâu á, đi đến với mình. Và đến sáng sớm ngày hôm sau, khi tỉnh dậy á, thì thấy mình đang ở trên một cái chòi, người ta đi làm nương làm rẫy đó quý vị. Đấy, thấy một cái ông cụ già nó khoảng độ tầm về trên dưới 70 tuổi rồi á. Cái trong cái hồi ký thầy viết như thế, ông cụ già đó thì khi mở mắt ra tươi cười bảo là thầy đi đâu một mình mà lạc ở trong rừng như thế, hôm qua nếu không gặp tôi á, thì thầy đã gì ạ, có thể là thầy đã mất rồi, vì khi trời mưa to như vậy mà thầy lại bị ngất ở dưới gốc cây như thế. Khi tôi nhìn thấy thầy thì người thầy đã lạnh hết rồi, đã lạnh toát ra rồi, chân tay đã cứng đờ rồi, quay hàm cái của ngài đó rồi, run cầm cập ra rồi, miệng đã cứng rồi, mắt mũi đã tái nhợt hết rồi. Tôi thấy thầy như thế, tôi mới cho thầy lên lưng trâu của tôi mang thầy về đây, rồi nấu thuốc cho thầy thầy uống, nấu cháo cho thầy ăn, rồi thầy vừa bón cho thầy một bát cháo từng tí một ấy. Thế bây giờ thầy tỉnh thấy đỡ chưa? Thế vì này mới từ mở mắt ra mới thấy cái đầu tiên mà cái này thấy cái ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát trên cái ban thờ của cái ông cụ già này, ông cụ già mà làm rẫy đấy, có mỗi cái ảnh của Quan Âm Bồ Tát và cái bát hương nhỏ nhỏ thôi, chả có cái gì, hoa cũng không mà quả cũng không, có mỗi ảnh Bồ Tát Quan Âm với cái bát hương nhỏ nhỏ. Thế là vị này tỉnh dậy mới nói, mới kể hết là cái sự tình, câu chuyện mà mình đi lạc trong đường 7 ngày qua sang đêm thứ 8 như thế nào cho vị nghe. Thế cái ông cụ già mới nói rằng, buổi sáng sớm hôm nay con tụng kinh buổi sáng thì cứ nghe thấy gì, Đức Quan Âm nghe thấy văng vẳng, Đức Quan Âm bảo là gì, hãy đi cứu người, bảo là đi cứu người, cho nên con mới đi vào, con đi tìm châu. Tự nhiên con đi tìm châu thì đi hoài mới cứ theo dấu chân châu của con thì đi theo tới gần cái khu của thầy mà bị ngất thì mới thấy con châu con đang đứng ở gần đấy. Thì con mới đến, con dắt con châu con về, con cưỡi châu đang trên đường về thì nhìn thấy thầy ngồi đấy, nhìn thấy thầy nằm ở đấy, con mới cứu về. Thế nếu mà không có thì sáng con tụng kinh niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm mà không thì không nghe cái tiếng vang vẳng nói như thế thì con sẽ không đi vào rừng đâu vì trời mưa gió. Thế cái vị sư kia bảo là gì? Tôi cũng cái lúc mà tôi nằm ngất xuống, tôi chuẩn bị liệm đi, tôi cũng nghĩ đến danh hiệu Đức Quan Âm và tôi niệm danh hiệu Quan Âm. Vì ông bạn đồng tu của xin lỗi, ông bạn nối khố của tôi ngày bé là với tôi đi tu theo Phật giáo Bắc Tông, có nói là niệm danh hiệu Quan Âm là gì? Linh nghiệm. Nhưng tôi chưa thử qua, đấy là lần đầu tiên rồi. Trong cái khi gọi là sinh tử cần kể như thế, tôi mới khởi tâm tín kính và niệm danh hiệu ngài, không ngờ rằng lại được ngài gia hộ. Và từ đó về sau vị này bắt đầu là về gì, tin và niệm thêm gì A Di Đà Phật, niệm thêm Quan Âm, niệm thêm Thế Chí Bồ Tát. Và sau này hơn chục năm sau vị này viết cái hồi ký này đó, viết cái hồi ký mà ngày tôi đọc lại được cái quyển hồi ký ấy đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới nói gì, lập nhiều phương tiện để đợi thời cơ. Nếu mà cái vị sư Nam Tông Khmer kia mà không được cái người bạn của mình dùng nhiều phương tiện nói gì, nói cho bạn mình nghe về cái danh hiệu sự mầu nhiệm của Đức Quan Âm thì chắc chắn cái đợt đấy vị này chết ở trong rừng rồi. Đấy, nhưng mà đến cái lúc gì, cái lúc mà nguy cơ đến tính mạng á, mình không thể tự giải quyết được nữa, tôi thầm niệm danh hiệu Quan Âm và có mấy chục niệm thôi đã ngất liệm đi rồi mà được ngài cứu độ cho. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là lập nhiều phương tiện đợi thời cơ khiến họ được chân giải thoát. Và cuối cùng cái vị sư này hơn chục năm sau chuyên niệm thì ngoài tu thiền ra cộng thêm niệm Phật và niệm Quan Âm, niệm Thế Chí để cầu sinh tịnh độ nữa. Và chúng ta thấy có một vài vị sư Nam Tông Phật giáo Nguyên Thủy á, các ngài cũng niệm Phật, như là Hòa Thượng Thích Giác Khang á, ở miền Nam vừa qua, ngài cũng là một bậc chân tu của Phật giáo Nam Tông Phật giáo Nguyên Thủy đó. Ngài cũng để kiêm thêm cả niệm Phật. Đấy cũng là một bậc chân tu thạc đức đấy của Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy đấy, nhưng mà kiêm thêm niệm Phật. Rồi còn nhiều, rất nhiều những vị tu theo Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy bây giờ cũng kiêm thêm cả niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Rồi luận Đại Trang Nghiêm có bài kể nghe pháp gì có chỗ hiểu chưa nghe gì chỗ vội chê. À, tức là người nghe pháp á, có chỗ hiểu được á thì không nói là gì, nhưng cái chỗ chưa hiểu đó thì đừng có vội chê. Vô lượng pháp chưa nghe hủy báng gì sẽ thành nghiệp, thế là nghiệp ngu si đó. Vô lượng pháp chúng ta chưa được nghe, chứ đừng có cái gì chúng ta chưa được nghe lại nói là không có mà báng thì nguy lắm. Luận Bảo Tích có bài kệ kẻ ngu si ngã mạn thích tu pháp tiểu thừa hủy báng pháp pháp sư bị chư Phật chê trách, người hiện tướng uy nghi chẳng nhiều chẳng hiểu lời Như Lai hủy báng pháp sư bị chư Phật chê trách. Từ đây trong luận Bảo Tính nhé, luận Bảo Tính có nói rằng kẻ ngu si ngã mạn, tức là cái người mà chưa học được đó, tự cao tự đại cho mình học được đó, nói là thích tu pháp tiểu thừa, tức là thích học theo cái pháp gì, theo pháp Phật giáo Nguyên Thủy đó, Phật giáo Ninh Kinh Nikaya đó, và không học kinh điển Đại thừa, và họ cho rằng kinh điển Đại thừa là không phải là chính pháp đó, cho nên họ thích tu theo pháp tiểu thừa thế hay là gọi là Nam Tông Phật giáo đó, và họ quay sang đi hủy báng pháp Đại thừa, pháp Bắc Tông Phật giáo, và chê những vị pháp sư tu theo kinh điển Đại thừa và Phật giáo Bắc Tông đó, tức là Phật giáo Bắc Tông đó, tức là những người như thế thì bị chư Phật là chê trách. Thì cái gì mình chưa hiểu thì thôi, đừng có đi phỉ báng, đừng có đi nói sằng nói bậy, chư Phật thì không hoan hỉ, các ngài chê trách cho. Người hiện tướng uy nghi, thì bên ngoài thì hiện ra cái tướng uy nghi để cho mọi người tin là mình mới là người bậc chân tu thạc đức. Nhưng thực tế thì chẳng hiểu gì về lời dạy của Đức Như Lai ở trong kinh điển Bắc Tông, kinh điển Đại thừa cả. Cho nên mới sinh ra cái tội hủy báng về pháp sư và hủy báng gì chính pháp Phật giáo Đại thừa của chư Phật. Những người như thế thì sẽ bị chư Phật là gì chê trách vậy. Nay thấy lời mới, nay thấy người mới học đạo chưa đủ sức phân biệt tốt xấu, lại khởi chấp mê lầm nghĩ mình biết hết văn nghĩa, rồi cậy vào đó xem gì xem thường người khác, hạng người này gì quả thật là nhiều tội lỗi vậy. Thì hôm nay thì chúng ta tạm thời học đến đây, mai chúng ta lại học tiếp. À, gì được rồi.